Chàng rể ma giới, chương 558, nghịch chuyển, góc chuyện audio.com, Trần Duệ thầm than, tên này quả là lợi hại, hắn đã bị Ayat Dira ép đến tình trạng này. Hai đặc sứ của âm ảnh đế quốc lần này không có ai là đèn cạn dầu cả. Bề ngoài thì là Lilith hát mặt đỏ, Ayat Dira hát mặt đen. Nhưng ra chiêu chân chính thì đều là Ayat Dira, khi nắm khi buông, phối hợp ăn ý, mấy chiêu này lập tức hiệu quả. Còn chưa kịp nghĩ ứng đối với điều kiện của âm ảnh đế quốc thế nào thì đám ám nguyệt bên mình đã loạn lên trước. Trần Duệ đảo mắt, nghe nói Catherine đại đế của quý quốc tuy độc thân nhiều năm, nhưng lại một mực chung tình với một nam tử, không biết tin đồn này có thật không? Ayat Dira nhất thời lóe ra sát khí trong mắt, ngươi dám bôi nhọ thanh danh của Catherine bệ hạ, Trần Duệ hừ lạnh nói, ta bôi nhọ, ngươi nói ta là Beelzebub vương tộc có bằng chứng không? Ta còn nói ta là Aspen Mao Đê vương tộc hoặc là nhân loại, ngươi có tin hay không? Ayat Dira lãnh đạm nói, ngay cả dòng họ của mình mà cũng không dám thừa nhận, loại khốn kiếp này căn bản không xứng trở thành người trưởng khống bộ tộc. Ta thật muốn mở to mắt xem ngươi có thể gây ra sóng gió gì ở đọa thiên sứ đế quốc. Trần Duệ lắc đầu, nói thật mà cứ bị người ta phủ nhận. Trên thực tế, Catherine quả thật có ý với nam nhân nào đó, mà người nam nhân kia cũng thực sự là nhân loại. Thanh âm thản nhiên của Metia vang lên, châm ngòi ly gián cũng không phải là ý đồ thực sự của đặc sứ. Gái là hôn phu của ta, không nhọc người ngoài quan tâm. Ta chỉ muốn hỏi hai vị đặc sứ một câu, ngày đó Catherine bệ hạ đích thân tham dự hiệp nghị ký kết hòa bình của ba nước có còn hữu hiệu hay không? Lúc trước ký kết khế ước là nhiếp chính vương Hắc Diệu. Lilith đưa ra đáp án cuối cùng, cũng là thái độ thực sự của Catherine. Trần Duệ hỏi một câu. Chuyện này có liên quan quá lớn, có cho chúng ta một ít thời gian suy xét hay không? Những lời này đã có hình thức quyết định thay trưởng công chúa Metia, đám người Steeler biến sắc Ayat Dira đáp. Chậm nhất là buổi sáng ngày mai ta và Lilith cần có câu trả lời thuyết phục. Nếu không chỉ có thể coi như lãnh chủ ám nguyệt cự tuyệt ý tốt của nữ hoàng nước ta mà thôi. Tốt, sáng mai nhất định cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Trần Duệ đáp chắc chắn một câu. Baroque giận dữ, đợi một chút gai. Ngươi dựa vào cái gì đáp ứng thay Metia điện hạ? Trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khó tức lạnh thấu xương, một thanh kiếm xuất hiện trước người Metia, đúng là đọa thiên sứ chi kiếm, âm thanh lao sao dừng ngay lại. Metia đứng dậy, lời của gai chính là ý của ta, cứ quyết định như vậy đi. Tuy rằng Metia còn chưa phải nữ hoàng, nhưng nhìn về phía thần khí tối cao, đám người Baroque bất đắc dĩ, đành phải đồng thời khom người. Gào, ngươi dẫn hai vị đặc sứ tới nghỉ ngơi ở lữ quán hoàng gia. Lão gào ứng tiếng bước ra khỏi hàng, mang theo Lilith và Ayat Dira rời khỏi đại sảnh. Đọa thiên sứ chi kiếm dần dần biến mất, Trần Duệ hành lễ nói. Metia điện hạ, ta có một số việc cần thương lượng với Athena đại nhân, Trần Duệ đại nhân. Sẽ tới sau, Metia gật gật đầu, ý bảo ba người ra ngoài trước, trong đại sảnh lập tức vang lên âm thanh kích động của mấy ma đế. Trưởng công chúa, gai rốt cuộc là ai? Ayat Dira kia nói gai là Beelzebub vương, hình như không phải vu khống. Cho dù không phải tộc Beelzebub cũng có khả năng liên quan đến âm ảnh đế quốc. Giả vờ ra mặt, trên thực tế là thay mặt điện hạ đáp ứng điều kiện của âm ảnh đế quốc. Metia lẳng lặng ngồi ở ghế trên cùng, cũng không trả lời. Góc chuyện audio.com, không lâu sau, gai mà nghìn người cùng nhắc xuất hiện trong đại sảnh. Dường như trong đại sảnh đã mở ma pháp cách âm, chợt trở nên yên tĩnh, không nghe được một tia thanh âm nào nữa. Từng giây từng phút trôi qua, ánh sáng của song nguyệt dần chuyển từ màu trắng sang màu tím. Dưới ánh trăng tĩnh mịch không biết có bao nhiêu trái tim không thể yên tĩnh. Ánh trăng u tĩnh bắt đầu trở nên hơi chói mắt, mặc dù không đủ rực cháy, nhưng lại mang tới ánh sáng cho cả ma giới. Lilith và Ayat Dira đã sớm chạy tới vương cung, bây giờ phải thừa dịp Metia chưa kịp ổn định là lúc cần tức bước áp bách. Một khi Metia thật sự quay về đế đô, ngồi lên hoàng vị, vậy thì cục diễn sẽ phát sinh kịch biến. Âm ảnh đế quốc đã nhanh chóng điều động quân đội ở hai nơi trọng yếu của đọa thiên sứ đế quốc, phòng chừng hai ngày sau có thể tập kết xong. Đây là nguyên nhân thực sự sứ giả đồng ý cấp cho ám nguyệt thời gian tự hỏi, thời gian dư thừa coi như để cho mình ứng đối biến hóa. Ngoài vương cung, Lilith và Ayat Dira gặp được Athena ra nghênh đón. Đi cùng Athena là một đôi nam nữ xa lạ, đều là ma đế cấp. Riêng vị nữ tử tóc màu lục kia đã cho Ayat Dira cảm giác ngang bằng, còn nam tử kia mặc dù không phóng khí tức nhưng lại cho Ayat Dira một loại áp lực kinh khủng. Ma đế đỉnh phong, Ayat Dira và Lilith trao đổi một ánh mắt, chỉ nghe Athena mở miệng. Hai vị đặc sứ thỉnh theo ta. Phương hướng của Athena không phải là vương cung, Lilith hỏi. Athena tướng quân, chúng ta đi đâu? Không phải Catherine bệ hạ muốn nghe lãnh chủ Ám Nguyệt trả lời thuyết phục sao? Athena chấn định tự nhiên, hai vị sẽ hiểu ngay thôi. Lilith và Ayadira hơi kinh ngạc nhưng cũng không lo lắng. Chỉ ngắn ngủn một đêm, Mechia có thể có đối sách gì? Dù sao Ám Nguyệt cũng không có gan bố trí cạm bẫy gì, cả hai yên tâm đi theo Athena ra bên ngoài. Thành Ám Nguyệt cũng không lọt vào họa chiến tranh, hơn nữa Mechia đại thắng, cục diện phồn hoa lúc xưa đã hồi phục không ít, dân chúng và thương nhân qua lại liên miên không dứt. Athena vừa đi vừa hỏi, hai vị, kinh tế Ám Nguyệt ta so với Âm Ảnh đế quốc thế nào? Lilith gật đầu nói, lãnh địa Ám Nguyệt phồn hoa lừng danh ma giới, mặc dù so ra thì kém Âm Ảnh đế đô của nước ta, nhưng lãnh địa hoặc thành thị có thể so sánh thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể phát triển đến mức này trong thời gian ngắn, thậm chí còn làm cho khắp nơi noi theo tài năng của Mechia Điện Hạ và Trần Duệ các hạ người thương của tướng quân, thật làm người ta thán phục. Ta lén nói một câu không thích hợp, nếu tướng quân có thể cùng Trần Duệ các hạ đầu nhập nước ta, tin rằng nữ hoàng bệ hạ sẽ thỏa mãn bất cứ điều kiện gì của hai vị. Đa tạ Catherine Điện Hạ và Lilith các hạ coi trọng, Athena mỉm cười cũng không tiếp cái chủ đề này. Đây là một kiểu từ chối khéo, loại thái độ này cũng không ngoài ý liệu của Lilith. Nếu dễ mượn sức như vậy thì đã không phải Trần Duệ và Athena. Nhưng mà bây giờ nói đến chuyện này cũng chính là cấp cho đối phương một bậc thang trong tương lai. Đoàn người đi thẳng ra cổng thành, ngựa ma đã chuẩn bị tốt đi vào Nam Giao. Cái loại khí tức xâm nhiên này làm Ayodhira và Lilith chợt cảnh giác. Athena mở miệng nói, hai vị không cần căng thẳng, đây là quân doanh đại quân vong linh của Ám Nguyệt. Đứng cửa lớn quân doanh vong linh là khủng bố kỵ sĩ ma đế trung đoạn Pacers. Sau khi thấy Athena thì cung kính cúi người thi lễ cho đám đông nhường đường. Bên trong là đại quân vong linh vô cùng vô tận, quân được trang bị binh khí và áo giáp như quân. Góc truyện audio.com, chính quy, bây giờ tất cả đều đứng thẳng bất động như thi thể, giống như đã chết rồi vậy. Nhưng mà Ayodhira và Lilith biết chỉ cần người khống chế ra lệnh một tiếng, vong linh kia đều sẽ biến thành lực lượng chiến đấu đáng sợ. Cuộc chiến Ám Nguyệt có thể dùng binh chủng vong linh tác chiến quân sự để phát sinh biến hóa to lớn, không ai dám tiếp tục xem thường cho rằng sinh vật vong linh chỉ có thể làm vật hy sinh nữa cả. Hai vị quân đội vong linh này còn hơn cả ba đại quân đoàn của Ám Nguyệt so với quý quân đội tập kết ở Trấn Rai thì thế nào? Đồng tử Ayodhira hơi co rút lại, hắn không phải Tường Kiền, đương nhiên sẽ không học theo tình tiết quần anh hội trong Tam Quốc diễn nghĩa để phun ra một câu danh bất hư truyền. Bởi vì Athena đã mang theo ý khiêu khích trong thời khắc mấu chốt thế này, khiêu khích có nghĩa là. Trong mắt Lilith xẹt qua sự kinh ngạc, bình tĩnh hỏi. Athena tướng quân, lời của ngươi có thể thay mặt cho cả lãnh địa Ám Nguyệt không? Đúng lúc này, xa xa có tiếng pháo ăn mừng sôi động, tiếng hoan hô nào đó càng lúc càng lớn. Ayodhira tiến lên từng bước bảo vệ trước người Lilith, ánh mắt như dao nhìn thẳng vào Athena. Đây là thanh âm gì? Các ngươi rốt cuộc có ý gì? Đây là thanh âm chúc mừng của Ám Nguyệt, hẳn là nhận được ma pháp truyền tấn, Mechia Điện Hạ đã thành công đăng cơ tại đế đô, còn về vấn đề lúc trước của Lilith các hạ. Athena không thèm né tránh mà đối diện với Ayodhira. Athena well, thay mặt lãnh chủ Ám Nguyệt ra mắt hai vị đặc sứ. Dù là Ayodhira và Lilith lòng dạ thâm sâu, nghe được mấy lời này của Athena cũng không khỏi biến sắc. Sau đó hai người lập tức bình tĩnh lại, phản ứng đầu tiên là cho rằng Athena cố ra vẻ huyền bí. Chuyện này rất khó tưởng tượng, Mechia đăng cơ ở đế đô. Xế chiều hôm qua hai người còn chính mắt nhìn thấy Mechia trong vương cung, thấy được đọa thiên sứ chi kiếm, đây tuyệt đối là không thể giả mạo. Chỉ một đêm ngắn ngủi, Mechia đến đế đô, sau đó đăng cơ đế vị kiểu gì? Nhất định là ẩn thân, muốn bố trí nghi trận trốn tránh lần quyết định này, sau đó diễn vở kịch vừa rồi, kéo dài thời gian chạy tới đế đô. Ayodhira hừ lạnh nói, không thể tưởng được chúng ta thế nào mà lại đi xem trọng vị trưởng công chúa điện hạ này, không ngờ lại dùng thủ đoạn thấp kém như thế. Cho dù nàng có trốn không gặp cũng vô dụng, nếu như không có câu trả lời thuyết phục chậm nhất là ngày kia cứ điểm Wayland, lãnh địa Sichu và cứ điểm Tekula sẽ bị chúng ta đồng thời công chiếm. Đến lúc đó Mechia điện hạ có cần cái đế vị này cũng không kịp nữa rồi. Nực cười cho hai kẻ tự cho là thông minh, thực tế lại vô chi biết mấy. Đầu tiên phải nhắc lại cho ngươi biết, bây giờ là Mechia bệ hạ chứ không phải điện hạ. Athena biết hai người này không tin, cười lạnh nói. Tại tối hôm qua, Mechia bệ hạ cùng vài vị nguyên lão, vương tộc ma đế tới đế đô, hôm nay cử hành đại điển đăng cơ, đã thuận lợi lên đế vị rồi. Nhìn biểu tình kinh nghi bất định của hai người, Athena lộ vẻ ngạo nghễ. bên cứ điểm Tecola tin rằng tướng quân Zeren rời đi từ sớm đã sắp tới nơi rồi. Sích-u lãnh chủ Trác Thiết sau khi quyết chiến xong đã trở về lãnh địa Sích-u, còn mang theo 3 quân đoàn của đế đô trước mắt đã bày trận sẵn sàng đón địch tại trấn Tát Mỗ. Đằng sau trấn Tát Mỗ là trấn Ma Linh mà Canita đã kinh doanh nhiều năm, vô cùng chắc chắn, kể cả muốn dùng quân đội gấp bội cũng đừng hòng công phá trong thời gian ngắn. Về phần Ám Nguyệt bên này, vừa rồi bản, góc truyện audio.com, lãnh chủ dẫn các ngươi quan sát sự phồn hoa của Ám Nguyệt, quan sát quân lực Ám Nguyệt còn chưa đủ chứng minh thái độ sao? Quên nói cho các ngươi biết, Sipulayer đại sư đã xuất lĩnh một nửa quân đội vong linh tới cứ điểm Wayland. Đây chỉ là một nửa quân vong linh. Ayadira và Lilith đều hít một hơi, nếu Athena nói thật dưới tình huống chiến đấu có chuẩn bị, cho dù đại quân âm ảnh có ra hết cũng không thể trong thời gian ngắn chiếm được 3 chỗ trọng yếu của Đọa Thiên Sứ. Cuối cùng, Metia bệ hạ có vài câu muốn ta truyền lại nguyên văn cho hai vị. Đánh, chúng ta đánh được. Hao tổn, chúng ta cũng chịu được hao tổn. Chỉ cần âm ảnh đế quốc dám đánh, chúng ta dám chiến. Cho dù tiện nghi cho Ryzen, cũng muốn đồng quy vu tận với âm ảnh đế quốc. Cách chương.